quý vị, các bạn thân mến. Trang báo The Sunday Herald xuất bản tại Úc Đại Lợi, ấn bản phục sinh, hôm 12 tháng 4 năm 2009. Người ta đọc được một câu chuyện vui như sau. Một hôm, một vị giáo trưởng cho thấy tình cờ ngồi cạnh một vị linh mục trẻ trên một chuyến xe lửa. Họ trao đổi với nhau từ thánh kinh cho đến các vấn đề thần học. Không lâu sau, câu chuyện chuyển qua đề tài, chức vụ và khả năng thăng tiến trong giáo hội. Vị giáo trưởng hỏi vị linh mục: "Anh có thể cho tôi biết, sau khi làm linh mục một thời gian, anh có cơ hội để thăng chức không?" Vị linh mục nhã nhặn trả lời: "Ồ, có chứ. Nếu như tôi luôn tỏ ra đạo đức, làm việc chăm chỉ, phục vụ giáo dân đầy đủ, và cần nhất là tôi có cơ hội được đi du học. Nhưng trên hết, những cố gắng đó của tôi phải đẹp lòng bề trên, thì khi đó tôi có thể được thăng chức đức ông." Vị giáo trưởng Do Thái hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?" Vị linh mục vẫn từ tốn giải thích tiếp: "Nếu như tôi làm việc cực lực hơn, tỏ ra khôn ngoan, cẩn trọng và đạo đức hơn, và nhất là nếu như tôi luôn được đẹp lòng bề trên hơn nữa, khi đó tôi sẽ có nhiều khả năng được bề trên đạo đạt lên để trở thành giám mục." Vị giáo trưởng vẫn tiếp tục thắc mắc: "Rồi sao nữa?" Vị linh mục bắt đầu mất bình tĩnh, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự: "Rồi sao nữa à? Thì nếu như tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy, nhưng ở mức độ nhiều hơn gấp bội, và nhất là tôi sẽ biết làm đẹp lòng không những các đấng bề trên, mà cả các vị giám mục và linh mục bề dưới, thì tôi mới có hy vọng để được đề cử vào chức tổng giám mục." "Rồi sao nữa?" Đến đây thì vị linh mục cảm thấy bực mình, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Khi trở thành tổng giám mục, nếu như tôi không những biết cách làm cho giáo triều chú ý đến tên tuổi và thành tích của tôi, mà còn được đẹp lòng thật nhiều người ở đó, và cộng thêm khá nhiều may mắn, thì may ra tôi chiếm được cái mũ hồng y." Vị giáo trưởng Do Thái vẫn chưa buông tha vị linh mục: "Rồi sao nữa?" Vị linh mục không còn che giấu sự bực mình về thái độ tò mò quá đáng của vị giáo trưởng Do Thái. "Sao nữa là sao? Tôi nói cho ông nghe, nếu như tôi đã có tất cả những điều trên, rồi lại phải có mặt vào một thời điểm thích hợp, trong một biến cố thích hợp và hiếm hoi, cũng như tôi có một sự tính toán của một chính trị gia lão luyện, cùng với sự hậu thuẫn trong bóng tối của đa số những nhân vật thật quan trọng trong giáo triều, và với thật nhiều cơ may, thì may ra, thật vậy, thì may ra, tôi được ngồi vào ngai giáo hoàng. Nhưng chuyện này không bao giờ có thể xảy ra đâu." Đến đây, vị giáo trưởng vẫn tiếp tục: "Rồi sao nữa?" Vị linh mục liên tiếp: "Trời ơi! Đã lên đến giáo hoàng mà ông vẫn chưa thấy đủ sao? Vậy ông muốn tôi còn lên đến chức gì nữa, chúa hả?" Vị giáo trưởng trả lời tỉnh bơ: "Ồ, không phải như vậy sao? Chuyện đó đâu có khó gì. Tôi thấy có một anh chàng Do Thái chẳng có chức vụ gì cả mà cũng lên làm chúa đó mà." Thưa quý vị, các bạn. bạn thân mến. Có lẽ không ngoa lắm nếu cho rằng tác giả có câu chuyện vui và mỉa mai trên đây là một người Do Thái. Hôm qua thứ hai, 11 tháng 5, theo chương trình, Đức Thánh Cha Benedicto đã từ giả Jordan để đi Israel, tiếp tục chuyến viếng thăm thánh địa, mà ngài gọi là một cuộc hành hương hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Trong khi chính phủ Israel bỏ ra cả chục triệu mỹ kim để chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian, thì theo tường thuật của báo chí trong những ngày qua, phần lớn người Do Thái vẫn không hiểu biết gì về Kitô giáo và con người của Chúa Giêsu. Nếu dưới chân thập giá cách đây 2000 năm đã có một đám đông người cười nhạo và thách thức, nếu hắn là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tin, thì ngày nay có lẽ với phần đông người Do Thái, câu chuyện của một người Do Thái đã tự xưng là Thiên Chúa và bị treo trên thập giá có lẽ cũng vẫn tiếp tục là một câu chuyện khôi hài. Quả thực, làm sao lý giải và tưởng tượng được câu chuyện một người phàm tục như chúng ta bỗng dưng tự xưng là Thiên Chúa, đã xem đó là sự thật và đã dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho điều đó. Vậy mà hiện nay có hàng tỷ người trên thế giới tin đó là sự thật. Họ tin đó là sự thật bởi vì những người đã từng sống với con người tự xưng là Thiên Chúa ấy cũng đã dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho điều đó. Sau họ và mãi mãi cũng sẽ có những người tiếp tục làm chứng điều đó. Đức Thánh Cha Benedicto có đến thánh địa, đi lại những dấu chân của con người đó là cũng để tuyên xưng và công bố điều đó, cũng như để khẳng định rằng chỉ trong và bởi con người đó nhân loại mới có thể có hòa bình và hòa giải. Đó chính là niềm tin mà chúng ta cũng hãnh diện tuyên xưng bằng cả cuộc sống của chúng ta vậy. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin củng cố niềm tin non yếu của chúng con, để chúng con tin thật rằng Chúa là đấng cứu độ duy nhất của loài người, và chỉ trong và bởi Chúa chúng con mới được sống và sống sung mãn.